Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, trên băng tầng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:20 đến 7:00. Thứ nhì, trên băng tầng của Tổng Đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Chấp tác mà lại kể công. Hôm nay được diễn đọc bởi các xứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Hồng Vân, Phương Hồng Quế, Đức Châu, Lam Thủy, Mắc Nâu, Tâm Nguyện, Khánh Trâm, Thu Hồ, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Khi làm công quả, ta đừng kể công. Khi làm công quả, ta đừng kể công. Chấp trước công lao, công tựa như không. Chấp trước công lao, công tựa như không.
Chấp tác mà lại kể công. Ở khắp mọi nơi, trong các tu viện, thiền viện, các chùa, các tịnh thất và ngay cả đời sống thường ngày, có rất nhiều người khi thi hành mọi công việc gọi là chấp tác hay làm công quả, thì gần như hầu hết chúng ta đều có tính kể công. Không kể công nhiều thì cũng kể công ít, không kể công ra miệng thì cũng kể công ngầm với chính mình.
Đó là lẽ thường ở đời. Đối với những ai chưa hiểu gì về đạo lý, hay có hiểu nhưng chỉ hiểu chút ít thôi thì đã đành. Nhưng cũng có người hiểu rất nhiều về đạo lý mà vẫn hành động không khác gì những người thường, thường mới là lạ và đáng tức cười.
Sau đây là một số trường hợp khi thi hành chấp tác mà lại kể công được nêu ra để chúng ta có dịp can đảm mà tự lượng xét mình là người nào, ở loại kể công nào trong khi thi hành chấp tác, và nếu mình có chấp trước thì đã chấp trước ở cỡ nào, tức là có kể công nhiều hay kể công ít hay không kể công gì hết mà chỉ là làm ba la mật thôi.
Có người kể công vì muốn tỏ ra mình đã làm được việc như vậy đó, họ chỉ cần có người biết tới, cần có người chứng minh thôi. thì trường hợp này không làm nguy hiểm cho ai, vì người làm công quả ấy chỉ muốn được mơn trớn tự ngã của họ.
Có người đã thích kẻ công, lại còn nghi ngờ là mình bị lợi dụng, nên tỏ thái độ, vừa làm vừa dằn hắt, vừa làm vừa mặt nặng mặt nhẹ, rồi càng ngày càng chấp trước sâu hơn, đến độ tưởng là cái công của mình quá to, nên đã nghĩ rằng, nếu không có ta làm thì nó chết. Do đó mà tự oai quyền, tự độc tài và bắt nạt các vị đối tượng đang bị chịu ơn mình, thì trường hợp này có nhiều phiền não và khá nguy hiểm, vì đã và đang gây sóng gió đau thương cho người.
Có người thích mưu mô, thủ đoạn, đổi trác vì danh vọng, vì tiền tài, vì ái dục, vì quyền hành, vì phe phái, vân vân. Các vị này thì siêu, là vì không những họ đã ở trên hết mọi loại kẻ công, mà còn là những vị đầy tham vọng, độc ác, thích trị vì toàn bộ để tác oai, tác quái. Thì trường hợp này cũng quá ư là nguy hiểm. Nếu không có thuốc chữa trị ngay, thì mọi đau thương, mọi hoạn nạn và tan tác sẽ rảy ra đến cho các vị đang chịu ơn và nơi chỗ bị chịu ơn đó.
Có người khi thi hành chấp tác thì bỏ hết công lao, bỏ hết sức lực của mình vào để mà tận tâm, tận lực trong tất cả mọi việc, dù nhỏ dù lớn đều tuyệt đối chu toàn. Trường hợp này đúng là lợi mình, lợi người, vì các vị đang chấp tác ấy đã làm việc một cách ba la mật, là không hề chấp trước vào một cái gì cả, thì đó gọi là chấp tác ba la mật, tức thân, tâm, việc làm đều vô sở trụ.
Có người thì dùng chấp tác là một trong những pháp môn trực tiếp thực tế nhất để tu hành, như các vị tổ ngày xưa, một ngày không làm, một ngày không ăn. Trường hợp này tự động ra ngoài cả tuyệt đối lẫn tương đối, tức được trọn vẹn cả phúc lẫn trí.
Về phúc, khi chấp tác mà tận lực vẹn toàn, thì bản thân cũng được tiêu nghiệp đúng y mức độ đó.
Về trí, khi chấp tác mà tâm trí được thu hút trong công việc, đến độ thân tâm và công việc chỉ là một thôi, thì các vị chấp tác này đang ở trong trạng thái làm mà không có ai làm. Đó là sự chấp tác siêu việt.
Tóm lại, những người chấp tác một cách ba la mật trên cõi đời này tuy là hiếm, nhưng lại cũng vẫn có rất nhiều, như các bậc làm cha mẹ, các vị thiện nguyện đúng nghĩa, các vị đang học đạo ở độ cao, các vị Bồ Tát, các vị Phật, vân vân.
Còn chúng ta, nếu muốn được như các ngài, thì chỉ việc làm y theo những gì mà các ngài đã làm và đang làm. Nghĩa là khi chúng ta giúp bất cứ điều gì cho ai, hay làm bất cứ cái gì cho ai, thì cũng nên làm bằng một cái tâm đã chú ý tột độ, lại bình đẳng, từ bi và có tinh thần trách nhiệm để tuyệt đối vuông tròn, tức không có một sự sơ hở nào hết trong mọi việc làm. Được như vậy là đương nhiên chúng ta sẽ không có những ý niệm thường tình chấp trước về công lao, sức lực, đổi trác, đua chen, tranh chấp, so đo, ích kỷ, tự kiêu, kể công, kể trạng cho mọi công việc đó.
Khi làm công quả, ta đừng kể công. Khi làm công quả, ta đừng kể công. Chấp trước công lao, công tựa như không. Chấp trước công lao, công tựa như không. Phải nên tận lực, dù việc lớn bé, chăm chú cần cù, việc như gấm bông, chăm chú cần cù. mà việc cũng là tôi là việc, mà việc cũng là tôi nhập một vui làm như chơi. Việc tôi nhập một vui làm như chơi. Ngoài cảnh chẳng mà vọng tâm tư lặng, làm không người làm ồ tuyệt đối thôi, làm không người làm ồ tuyệt đối thôi. Làm ba la mật thật là công quả, siêu công quả này sinh từ phải qua. Không chấp trước không cầu mong đổi chắc, tiếp tục lâu dài hoa nở không xa. Làm công quả mà chấp trước mong cầu, chỉ được phước báo kiếp sau sẽ giàu. Công danh sự nghiệp tuy giàu sang thật đó, nhưng không giải thoát luân hồi khổ đau, nhưng không giải thoát luân hồi khổ đau.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Công Quả, thơ Thanh Tịnh Liên Thịt Nhự Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca Anh Dũng. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được truyền đi trên hai làn sóng 106.3 FM vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:20 đến 7:00 và trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Thiền viện Sùng Nghiêm có tòa thiền và nội chuyện về thiền vào mỗi chiều chủ nhật từ 3:30 đến 5:30. Muốn tham dự xin gọi 714-636-0118.
Thông cáo về việc sửa chữa và tu bổ của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính thông báo toàn thể quý vị ở khắp mười phương, Thiền viện Sùng Nghiêm đã được giấy phép của City để sửa chữa cũng như tu bổ lại nhiều nơi hư nát và cả dột nữa. Chúng tôi xin quý vị từ bi phát tâm bố thí hoặc cho vay để thiền viện chóng có nơi chỗ ổn định hơn, thoải mái hơn cho mọi sinh hoạt của người lớn cũng như của các em bé thiền sinh. Xin chân thành tri ân quý vị, Thiền viện Sùng Nghiêm.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Winley Porcelain, chuyên bán đủ loại, đủ cỡ tượng Phật bằng đồng, bằng gỗ, xanh, sứ, đẹp và mỹ thuật. Có đủ loại chuông, mỏ, chuỗi niệm Phật, bàn thờ bằng gỗ quý, nhang, đèn cũng như các loại chậu xanh, sứ được nhập cảng trực tiếp từ châu Á. Bác sĩ và lẻ trực tiếp đến đồng hương nên giá rẻ không đâu sánh bằng. Quý khách có nhu cầu về thờ cúng đừng quên ghé qua Winley Porcelain, địa chỉ 9641 Bosa Avenue, Unit A và B, thành phố Westminster, California 92683, trong khu chợ T&K. Điện thoại số 714-531-8889, 531-8889. chủ nhân Jimmy Kha trân trọng kính mời.
Printing technique nhà in với offset màu tuyệt đẹp, chuyên in ấn đủ mọi loại sách báo, bìa, thiệp mẫu, quảng cáo, vân vân, bảo đảm giá cả nhẹ nhàng, chất lượng tuyệt hảo với dàn máy in thật chữ danh, tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709.
Bánh cuốn Tây Hồ 1 và 2 nổi tiếng đã phục vụ đồng hương trong nhiều chục năm qua. Bánh cuốn thơm ngon cùng với giò lụa và bánh chiên thơm giòn đầy đặn chỉ có thể tìm thấy tại bánh cuốn Tây Hồ, cho nên quý khách đã đến với Tây Hồ một lần đã trở lại nhiều lần sau đó. Ngoài đủ loại bánh cuốn nóng, ngon, bánh cuốn Tây Hồ còn có các món chay, các món bún, mì, hủ tiếu, cơm đĩa. Bánh cuốn Tây Hồ 1 trong khu chợ Hòa Bình, địa chỉ 13876 Brooker Street, Garden Grove, California 92683, điện thoại số 714-636-1888, 636-1888, mỗi tuần đóng cửa ngày thứ tư. Bánh cuốn Tây Hồ 2, bên cạnh thương xá Phước Lộc Thọ, địa chỉ 1242 Bosa Avenue, Suite F, Westminster, California 92683, điện thoại số 714-895-4796, 895-4796, mỗi tuần đóng cửa ngày thứ ba.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức thắt lưng tan mỡ bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu, tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế, công ty Slim Now 1888-305-7575. Công ty Slim Now 1888-305-7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ cho hai chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Phòng mạch của bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương tọa lạc tại địa chỉ 14265 Brooker Street, Garden Grove, California 92683, điện thoại số 714-531-2773, 531-2773.
Mặt nắng mặt nhà khi làm công quá, mặt nặng mặt nhẹ khi vô thi cũng
Giả vừa nghe ca khúc Hằng Nga Vẫn Đây Chờ, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua giọng ca Xuân Chánh. Quý vị có thể vào website của Thiền Viện Sùng Nghiêm là www.thiềnviệnsungnghiêm.com để nghe nhạc, nghe những chương trình phát thanh trước, đọc những bài viết về Phật Pháp, cũng như để biết lịch trình sinh hoạt của thiền viện.
Phú xạ tự nhiên hương, đừng khoe để người thương. Khoe khoang là tật xấu, kim cung đẹp lạ thường.
Chấp tác mà lại kể công. Ở khắp mọi nơi trong các tu viện, thiền viện, các chùa, các tịnh thất và ngay cả đời sống thường ngày, có rất nhiều người khi thi hành mọi công việc gọi là chấp tác hay làm công quả, thì gần như hầu hết chúng ta đều có tính kể công. Không kể công nhiều thì cũng kể công ít, không kể công ra miệng thì cũng kể công ngầm với chính mình.
Đó là lẽ thường ở đời đối với những ai chưa hiểu gì về đạo lý, hay có hiểu nhưng chỉ hiểu chút ít thôi thì đã đành. Nhưng cũng có người hiểu rất nhiều về đạo lý mà vẫn hành động không khác gì những người thường thì mới là lạ và đáng tức cười.
Sau đây là một số trường hợp khi thi hành chấp tác mà lại kể công được nêu ra để chúng ta có dịp can đảm mà tự lượng xét xem mình là người nào, ở loại kể công nào trong khi thi hành chấp tác, và nếu mình có chấp trước thì đã chấp trước ở cỡ nào, tức là có kể công nhiều hay kể công ít, hay không kể công gì hết mà chỉ là làm ba la mật mà thôi.
Có người kể công vì muốn tỏ ra mình đã làm được việc như vậy đó, họ chỉ cần có người biết tới, cần có người chứng minh thôi. Thì trường hợp này không làm nguy hiểm cho ai, vì người làm công quả ấy chỉ muốn được mơn trớn tự ngã của họ.
Có người đã thích kể công lại còn nghi ngờ là mình bị lợi dụng, nên tỏ thái độ vừa làm vừa dằn hắt, vừa làm vừa mặt nặng mặt nhẹ, rồi càng ngày càng chấp trước sâu hơn, đến độ tưởng là cái công của mình quá to nên đã nghĩ rằng nếu không có ta làm thì nó chết. Do đó mà tự oai quyền, tự độc tài và bắt nạt các vị đối tượng đang bị chịu ơn mình. Thì trường hợp này có nhiều người phiền não và khá nguy hiểm, vì đã và đang gây sóng gió đau thương cho người.
Có người thích mưu mô, thủ đoạn, đổi trác vì danh vọng, vì tiền tài, vì ái dục, vì quyền hành, vì phe phái, vân vân. Các vị này thì siêu, là vì không những họ đã ở trên hết mọi loại kể công, mà còn là những vị